Trồng cây đức tin. Giảng lễ cho Nhật truyền giáo năm 2012. Cha Nguyễn Ngọc Linh.
Hôm nay là Chủ nhật Khánh Nhật truyền giáo. Sau Thế chiến thứ hai, một nhóm sinh viên người Đức tình nguyện để giúp phục hồi lại một nhà thờ đã bị hư hại. Nhà thờ đó có một bức tượng Chúa Giêsu rất lớn đã bị hư hỏng nặng. Các sinh viên đã làm việc thật cần cù để khôi phục lại toàn bộ bức tượng, nhưng họ gặp khó khăn trong việc quyết định làm thế nào để xử lý việc khôi phục lại đôi cánh tay của bức tượng. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ đã đồng ý với nhau là để nguyên bức tượng Chúa Giêsu không có cánh tay. Họ đã ký tạc một dòng chữ dưới chân tượng, và còn cho đến ngày nay, Chúa Kitô đã không còn cánh tay, nhưng Ngài có những cánh tay của chúng ta. Khi chúng ta cử hành Chúa Nhật Khánh Nhật truyền giáo hôm nay, chúng ta được nhắc nhở rằng chính mỗi người chúng ta là những cánh tay mở rộng của Chúa Giêsu trong sứ vụ truyền giáo trong thế giới chúng ta đang sống. Một số ý tưởng có thể đến với tâm trí chúng ta ngay lập tức khi chúng ta nói về sứ mệnh truyền bá tin mừng. Ý nghĩa trước tiên là chúng ta hướng về hình ảnh của các nhà truyền giáo đi sang các nước ở châu Phi hay châu Á để rao giảng, xây dựng các nhà thờ và thiết lập giáo hội địa phương ở những nơi đó. Sau đó, chúng ta nghĩ ngay đến các linh mục hay tu sĩ hay một số tín hữu được lựa chọn đặc biệt. Chúng ta nghĩ đến họ bởi vì chúng ta cho rằng rao giảng tin mừng là một việc nghiêm trọng và khó làm, vì không phải ai cũng có khả năng để làm điều đó. Rồi chúng ta nghĩ rằng nhiệm vụ của chúng ta là cầu nguyện cho những nhà truyền giáo, và nếu được thì hỗ trợ họ trong vấn đề tài chính. Chúa Nhật Khánh Nhật truyền giáo hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có một vai trò quan trọng trong công cuộc rao truyền phúc âm. Có một câu chuyện có thể giúp chúng ta hiểu sâu hơn vai trò và sứ mệnh của chúng ta trong công cuộc đó. Một ông già đang hì hục đào lỗ trong vườn để trồng cây ăn trái lâu năm. Một số người đi ngang qua thấy ông đã già rồi mà tất bật làm chi để khổ thân già. Họ hỏi: thế chừng nào thì những cây đó sẽ ra trái để ông có thể hưởng? Ông già trả lời: có lẽ nhiều năm sau khi tôi qua đời. Nếu vậy thì ông trồng chúng làm chi cho khổ cái thân già của ông, khi ông biết rằng ông đâu còn ở đây để thưởng thức những trái cây ấy. Ông già trả lời: khi già này được sinh ra vào thế giới này, già này không tìm thấy nơi nào mà không có cây ăn trái. Già này đang không biết bao nhiêu là hoa quả từ những cây ấy. Bây giờ tôi trồng các cây ăn quả này cho những người sẽ đến sau tôi, cũng giống như những người sinh ra trước tôi đã làm như vậy. Thật là những lời lẽ sâu sắc của ông lão: tôi trồng các cây ăn quả này cho những người sẽ đến sau tôi, cũng giống như những người sinh ra trước tôi đã làm như vậy. Khi chúng ta tâm niệm những lời lẽ của ông lão đó, chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn về đức tin và sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta nhận thấy rằng đức tin của chúng ta đã được ươm tròn và vun sới và truyền đạt đến cho chúng ta do bởi các tín hữu thế hệ trước. Những gì chúng ta đã nhận được, chúng ta cũng phải phát triển nó lên và chuyển tiếp cho các tín hữu thế hệ sau chúng ta. Đó không phải chỉ là công việc của các nhà truyền giáo, các linh mục tu sĩ và một số tín hữu được tuyển chọn đặc biệt. Mỗi người chúng ta có một nhiệm vụ trong sứ mệnh truyền bá tin mừng. Cũng như cây đơm hoa kết trái và cho chúng ta bóng mát, mỗi người chúng ta được mời gọi để trồng cây đức tin, và từ cây ấy đơm hoa kết trái và cho bóng mát của sự thật và tình yêu. Cây rất quan trọng, không chỉ bởi vì chúng đơm hoa kết trái cho chúng ta bóng mát và vẻ đẹp của chúng, nhưng cây còn có một tầm quan trọng trong môi trường sinh thái. Một thế giới không có cây giống như một sa mạc hoang vu khô cằn. Tương tự như vậy, đức tin rất quan trọng cho thế giới. Thế giới này còn Thiên Chúa biết bao và cần phải biết sự thật và tình yêu của Ngài. Một thế giới không có Thiên Chúa và chân lý và tình yêu của Ngài sẽ trở thành một thế giới đen tối và nguy hiểm. Vì vậy, Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng chúng ta có một sứ mệnh và một trách nhiệm. Chúng ta phải tiếp tục trồng cây đức tin và từ cây ấy đơm hoa kết trái và cho bóng mát của sự thật và tình yêu. Và chúng ta phải bắt đầu trồng những cây đức tin ấy từ trong gia đình chúng ta, trong giáo xứ chúng ta, tại nơi công sở làm việc và trong đất nước chúng ta. Giáo hội Hoàng Vũ vui mừng biết bao khi Đức Thánh Cha Benedicto đã cho long trọng khai mạc năm đức tin hơn tuần qua. Trong năm đức tin, chúng ta được mời gọi tha thiết trồng cây đức tin qua việc tham dự thánh lễ thường xuyên và năng xưng tội, mời những người khác tham dự thánh lễ, học hỏi kinh thánh và hành các thánh, học hỏi giáo lý và các văn bản của công đồng Vaticano II, giúp đỡ những người nghèo khổ khốn khó, tự nguyện tại các giáo xứ và phấn đấu sống theo tinh thần 80 phúc thọ. Thế giới này cần biết Thiên Chúa nhiều hơn. Thế giới này cần phải biết sự thật và tình yêu của Ngài nhiều hơn. Và chính chúng ta là những cánh tay mở rộng của Chúa Giêsu để thực hiện điều đó. Chính chúng ta là những sứ giả của Thiên Chúa, như tiên tri Isaiah đã loan báo: dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập nhiều kéo nhau đi, rằng ta cùng lên núi Đức Chúa để người dạy ta biết lối của người và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Nhiệm vụ của chúng ta là trồng cây đức tin dọc theo con đường đó, để rồi những thế hệ tín hữu nối gót chúng ta mai sau cũng sẽ nhìn thấy những hoa trái của sự thật và tình yêu của Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành trên quý vị.